Hồng Liên Bảo Giám, chương 352, quyết tâm của Tô Quyết Tâm, hạ 2, góc truyện audio.com, trong lửa cháy khô lâu dính đầy lửa tiếp tục leo lên đầu tường. Ngày càng nhiều binh sĩ bị thương, đám khô lâu nổ tung có uy lực rất lớn. Áo giáp mặt trước của trọng bộ binh thành phòng vẫn có điểm yếu, nếu bị mảnh xương ghim trúng điểm yếu dễ đâm rách ra. Mảnh xương có kịch độc, vết thương nhỏ đến mấy cũng trở nên chí mạng. Vốn muốn dụ địch vào sâu nhưng giờ không cần giả tạo, kẻ địch đang muốn đột phá phòng ngự tường thành. Hồ Lô Khẩu chỉ là thành nhỏ, không có tường thành thứ hai, sau khi khô lâu tiến vào sẽ thành hỗn chiến. Tô Quyết Tâm cắn răng múa may trường sóc, gã nhảy lên giữa không trung. Trường sóc được Tô Quyết Tâm điều khiển hóa thành quả cầu màu xanh đụng mạnh xuống dưới. Trong phạm vi 10 trượng tất cả khô lâu bị quét sạch, Tô Quyết Tâm lao xuống dưới. Tô Kính chú ý thấy mãnh tượng cốt tượng của tà thuật sư nhích người, Tô Quyết Tâm cũng nhìn thấy, gã lập tức liên lạc trong thành chuẩn bị máy ném đá cỡ lớn. Một máy ném đá sau cửa thành đã bị gỡ dây bắn đổi thành thứ như cái muỗng kim loại, bên trong thả một khối hình tròn trong suốt. Hình tròn trông như pha lê, bên trong có nhiều bọt nước, vị trí chính giữa có bóng con rồng màu đỏ không ngừng uốn lượn táo bạo bất an. Quân Vô Tà bay lên giữa không trung nhìn mãnh tượng cốt tượng phía xa. Mãnh tượng cốt tượng chậm rãi tiến lên, tà thuật sư ở trên lưng cốt tượng vung đạo khí của mình chỉ huy sinh vật chết chóc công thành. Thoạt trông vì khoảng cách quá xa nên tà thuật sư chịu gánh nặng rất lớn. Quân Vô Tà đoán đúng, thực lực của tà thuật sư chỉ có thể chỉ huy khô lâu huyết nhục trong phạm vi trăm trượng, nếu xa hơn sẽ tăng mức độ tiêu hao, khoảng cách càng xa áp lực càng lớn. Tà thuật sư dựa vào ma đạo khí trong tay mới phát huy ra hiệu quả như vậy, nhưng sắp không chịu nổi, vì vậy gã mạo hiểm tiến lên. Tô Quyết Tâm ở trên trời quay đầu nhìn Tô Kính gật đầu, đã quyết định ra tay đánh chết tà thuật sư, gã cắn răng tiếp tục bay lơ lửng oanh giết vài khô lâu công thành. Tô Quyết Tâm thế này như câu một phu đương quan, bóng màu xanh bay tới lui trên không trung, nơi đi qua khô lâu huyết nhục dưới thành bị dọn sạch. Nhưng Tô Quyết Tâm cứ tiếp tục thế này thì tà thuật sư đã đến gần phạm vi trăm trượng sẽ tấn công gã. Tô Quyết Tâm dùng bản thân làm mồi nhử dụ tà thuật sư đến gần. Tà thuật sư không đến gần thì mọi người đành bó tay, khoảng cách 600 trượng muốn giết một tà thuật sư có sức chiến đấu cảnh giới kim đan là điều không thể nào, vũ khí hạng nặng gì cũng thua. Hai bên đầu tường đã tập kết kỵ binh, chiến xa của Tô Kính cũng từ đường bên trong kéo lên tường thành. Tô Kính và Tô Mộ lên yên vân thú, tay Tô Mộ cầm vũ khí hình dạng kỳ lạ, dài cỡ 2 trượng trông như gai kim loại, màu ám kim đầy vảy. Đây là roi dài Tô gia luyện chế cho Tô Mộ xem như sử dụng khi cưỡi vật. Hai người lên ngay đầu tường, Ưng Dương và Khuyển Thập Lang rất căng thẳng. Hai tổ tông làm ơn đừng bị gì, tương lai của hai tiểu yêu đều đặt trên người bọn họ. Mãnh tượng cốt tượng tăng tốc độ, tà thuật sư không cho phép đối phương tiếp tục như vậy nữa. Nếu không thì dù thành trì bị phá, tà thuật sư có rất ít khô lâu, thật khó để tiếp tục. Tô Kính cười nhạt, dựa vào trang bị nâng cao cảnh giới thì cảm ứng với nguy hiểm kém hơn kim đan thật sự rất nhiều. Nếu là cảnh giới kim đan thật thì chút tính toán nhỏ của Tô Kính sẽ bị đối phương phát hiện ra ngay. Mãnh tượng cốt, góc truyện audio.com, tượng đến gần, Tô Mộ tiến lên trước, kỵ binh, bộ binh trên đầu tường đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ Tô Quyết Tâm ra lệnh là họ sẽ xung phong ngay. Tô Quyết Tâm còn đang bay lượn trên đầu tường hấp dẫn tà thuật sư đến gần. Tay Quân Vô Tà ướt mồ hôi. Khô lâu ba đầu sáu tay đang dần tới gần, chúng nó ở chính giữa địa quân khô lâu, phía sau là kỵ sĩ giáp đen, đằng trước có hơn 3 vạn khô lâu huyết nhục. Nếu không có Tô Quyết Tâm công kích trên bầu trời thì đám khô lâu huyết nhục đã nổ phòng ngự trên đầu tường thủng một lỗ. Tà thuật sư đến gần, sức chiến đấu của đám khô lâu càng mạnh mẽ hơn. Lúc đầu chúng nó leo lộn xộn nhưng bây giờ là 3, 5 khô lâu phối hợp nhau né tránh Tô Quyết Tâm công kích. Mặt Tô Quyết Tâm lạnh lùng, trường sóc vẫn bay múa thanh lý khô lâu bám trên tường thành. Tà thuật sư đến càng lúc càng gần, đã tới gần 200 trượng, khoảng cách này thì trọng nổ có thể bắn. Tô Quyết Tâm chợt ra lệnh, nổ pháo trên đầu tường cùng bắn, viên đạn xé gió bay hướng khô lâu ba đầu sáu tay và kỵ binh giáp đen. Khô lâu ba đầu sáu tay nhảy vọt lên, tốc độ tăng nhanh, viên đạn bay chưa đủ mau. Đám khô lâu chạy nhanh gần bằng ngựa chiến, đợt này phát tán viên đạn chỉ đánh trúng hơn 100 khô lâu, còn lại hơn 3 ngày khô lâu xen lẫn trong khô lâu bình thường xông lên tường thành. Tô Quyết Tâm chợt đáp xuống quay về đầu tường, một ánh sáng màu xám trắng bay sát qua người gã, lại là tà thuật sư bắn ra cốt mâu suýt trúng mục tiêu. Tô Quyết Tâm nói với Tô Kính, có thể, Tô Kính phất tay, Quân Vô Tà lơ lửng trên bầu trời mắt bắn ra tia sáng, trong khoảnh khắc đã tính toán ra quy luật mãnh tượng cốt tượng đi đường, cũng như điểm yếu của nó. Quân Vô Tà cung cấp tọa độ cho luyện khí sĩ ở bên dưới, luyện khí sĩ tự mình bắt tay vào làm. Máy bắn đá cỡ lớn phát ra tiếng chấn động dữ dội, mặt đất rung rinh, khối phi long thạch vạch một đường cong trên bầu trời bay hướng tà thuật sư. Sáu đại tiễn sư cùng công kích đằng trước trường cung là không khí bị xẻ ra, sáu phù tiễn bay nhanh gấp 9 lần bình thường. Tà thuật sư không thèm quan tâm đến đám mưa tên này, mới rồi đợt công kích làm gã đánh mất cảnh giác, ma pháp trượng rung nhẹ phát ra một cốt thuẫn trắng tinh, đường kích hơn 2 thước. Cốt thuẫn chợt lóe ảo ảnh chồng lên trước mắt bao bọc tà thuật sư, một cốt thuẫn hóa thành 8 mặt. Chiêu này rất tuyệt vời, dù ma đạo sư từ quốc gia tà thần đến cũng chỉ làm được tới vậy là cùng. Sáu phù tiễn ở giữa không trung chợt chuyển hướng bay về phía kỵ sĩ giáp đen, có hơn 1000 mưa tên bằng tinh cương cũng cùng bắn ra. Hơn 1000 tên tinh cương được sáu phù tiễn lôi kéo đều chuyển hướng kỵ sĩ giáp đen. Tô Quyết Tâm cuồng cười quát to, mọi người theo ta xuất kích, tử chiến. Nói xong câu đó, Tô Quyết Tâm nhảy xuống tường thành. Hai bên tường thành có đường dốc bằng gỗ rộng 4 trượng kéo dài xuống. Luyện khí sĩ phát ra thuật đạo ra cố miếng gỗ, kỵ binh cùng lên tiếng lao xuống. Khoảng cách gần thế này hầu như không cần suy xét giữ lại thể lực cho tọa kỵ, xuất kích với tốc độ cao nhất. Cách chương.